Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý sư Tô Đức Tân Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, vị chủ Lưu Sơn Tự, thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật, kính chào quý vị.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, chú xứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật, kính chào quý vị.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thi Nữ Hiền Nhẫn, chú xứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tiếp tục chương trình cũng trong mùa đại lễ của Phật Dược Sư, chúng con xin giới thiệu về Kinh Dược Sư của đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Phúc Chiếu của nhà vua mà phiên tác Thích Vinh Hóa là Pháp Sư dịch giảng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái kinh này đã có viết rất nhiều những câu về câu hỏi liên quan tới Phật Pháp rất hay. Xin quý vị, tương lai quý ngài sẽ trích dịch ra và ấn tống nhiều thêm nữa và sẽ cống hiến đến tất cả quý vị độc giả yêu thích kinh điển. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, lần trước thì đã nói về mặt sau của Ngài Thích Tuyên Hóa về điều kiện để mà vãng sanh. Ở trong đây thì Ngài có nói tiếp về thế nào là chúng ta tu phước, thưa quý vị. Thế nào là chúng ta phải tu phước thế nào để làm tăng và chúng ta nguyện về vãng sanh Tây Phương hoặc là Đông Phương. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là đề tài bố thí ngày hôm nay. Kính thưa quý ngài, chúng con được biết trong cuốn sách này thì còn có trích ra được hai phần. Khi ngài nói về thiện thì thiện được dùng trong hai từ là túc trực hoặc là hiện tu. Túc trực đây là đã từng trồng thiện căn với Tam Bảo từ bao nhiêu kiếp trước rồi, còn hiện tu là hành thiện ngay trong đời này. Dạ vâng. Trong đây thì ngài có nói là chúng ta hãy chủ động mà lập nguyện bằng cách mà tạo duyên, tạo cơ hội để mà làm phước cứu giúp chúng sanh. Thì việc này thì con thấy ngài có nói là không có chỗ nào tốt hơn cõi tịnh độ, thì chúng ta hãy tu trồng phước. Khi phước đây thì ngài có viết về bố thí pháp, con đọc vua con thấy nó hơi lạ hơn và nó có khác hơn, và có thể nói là nó bao gồm trong cái pháp môn lục độ. Vâng, lục độ, thưa cô, thưa thầy. Pháp sư nói rằng có thể là bố thí pháp có thể bằng cách nói hoặc không nói, không nói bằng hành động, bằng cách xử hoặc là bằng cách nhìn, biết sống lương thiện trong sạch. Dạ vâng, trong đây thì có nói về biết sống lương thiện trong sạch đạo đức, thưa thầy cô. Thì trong cái đạo đức đây là nó có cái giới rồi. Nếu mà chúng ta là quý thầy, quý cô đã nói là bố thí pháp một cách ba la mật, thì trong đó đạo đức tức là có cái giới trong đó. Dạ vâng. Và ngài cũng nói là không thối thất. Không thối thất là có phần tinh tấn. Nếu chúng ta tu ba la mật thì nó cũng là tinh tấn ba la mật. Vâng. Thì ngài có viết thêm một cái là trong cái bố thí thì nó có bố thí tài, bố thí pháp và bố ý thí. Nếu mà bố ý thí rồi thì chỉ có những người mình tu theo nhẫn nhục thôi mình có thể làm được cái bố ý thí này. Dạ vâng, thì nó bao gồm luôn cả bố ý thí rồi. Dạ vâng, thì vì sao là vì hiểu pháp mà chúng ta sống được ngay thẳng như vậy, lòng trong sạch thực hành theo, đó là bố thí pháp. Dạ vâng, đem cái sự an tĩnh trong tâm tức là thiền ấy. Dạ vâng, nó an lạc rồi. Như vậy là có trí tuệ. Nếu mà thực hành được cái bố thí pháp theo ngài viết như vậy rồi thì có thấy là nó bao gồm cả lục độ ba la mật, bố thí này, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Dạ vâng. Lần này con đọc vô đây thì con thấy nó hay như vậy. Dạ vâng. Do đó là xin để cống hiến cho tất cả các vị Phật tử. Và đây là cuốn sách Kinh Dược Sư của đường Tam Tạng Sư Huyền Trang Phúc Chiếu Vua mà phiên dịch lúc đó là có ngài Thích Minh Hóa dịch giảng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi đó thì cái show trước đó quý ngài đã nói là để được điều kiện vãng sanh là một trong những điều kiện đó là phải tăng cái phước của mình, không ạ? Dạ vâng. Vậy là con xin được xin phép với thầy cho con được hỏi sư cô.
Ừ.
Dạ, sư cô có thể góp ý vào cho chúng con là những cái điều kiện để mình tăng thêm phước thì chúng con phải làm thêm cái gì hơn thưa cô để chúng con học hỏi thêm.
Vậy cho thầy nhắn hỏi hiện tại bây giờ thì chú Thiện Giác đang làm những cái việc gì để tạo phước?
Dạ, con chưa thấy con làm cái gì được đủ hết. Được không? Cho nên là thực sự là có cái gì cần, thực sự là mọi nơi rồi thì con đều làm với cái tâm hoan hỷ vậy thôi. Chứ mà ra con không có biết cách thì xin nhờ cô chỉ dạy thêm. Dạ, mô Phật.
Thật sự thì Nhẫn cũng không có biết nhiều đâu chú. Nhưng mà thì Nhẫn chỉ có nghe thầy giảng cho là mình muốn tạo ra phước thì trước tiên đó là mình phải biết tiết kiệm phước. Đừng có tiêu xài phung phí.
Vâng, mô Phật cảm ơn cô. Cái đó là cũng con phải ghi nhận. Vâng. Có nhiều khi là tới chùa, thật sự là cô nói là con mới nhớ. Chúng con là đôi lúc là tới chùa để tạo phước. Giống như là cái ngày đây thì chẳng hạn như là trong kinh có dạy rồi. Thì các thầy đi khất thực hoặc là các thầy tới là đại diện cho tâm bảo và chúng ta gieo trồng cho ruộng phước. Mà đôi lúc không khéo là tới nơi lại là xung đột nhau rồi coi như đồ của chùa. Xin lỗi nhưng nhiều khi cứ hái trái cây một tí. Dạ vâng, hóa ra là bất phước. Dạ. Thưa quý thầy cô đó. Do đó là trong đây các thầy có nói một câu mà con rất thích, mà con đọc và sẽ chia sẻ lần sau. Là ngài có nói là khi mà bị thầy sai nhờ ta làm điều gì ở nơi chùa, đó là ai sẽ phải mang ơn ai. Dạ vâng. Hay là thầy phải mang ơn cho Phật tử, hay là Phật tử cũng phải nghĩ thế nào cho vậy thầy. Dạ vâng. Đó là ai mà ngài. Cái câu đó là rất hay trong cái trang 183. Dạ vâng, một sạch. Dạ. Xin mời thầy Hiền Tri. Dạ.
Tôi thấy cái câu mà anh hỏi thầy trụ trì hay là một sư nào đó trong chùa mà nhờ Phật tử làm cái chuyện gì đó.
Dạ.
Thì ai mang ơn ai phải không?
Dạ, dạ.
Thì cái người đó làm thì người đó có phước.
Dạ.
Thì cái ông sư đó cho cái người này một cơ hội để mà tìm cái phước. Bởi vì người ta kêu cái chùa Tam Bảo là cái ruộng phước của chúng sinh. Anh gieo vô anh hưởng. Anh tới đó anh gieo anh phước thì anh phải mang ơn cái chùa đó, mang ơn cái ông sư đó. Nếu không có ông sư đó biểu anh làm những đó, anh đâu có cái phước đó. Cho nên cái người Phật tử tới phải, thành ra tôi có dạy một anh đó người Hoa bị trục lục gia đình thì anh tới mặt mày phờ phạt, anh tôi mới dạy anh. Thì bây giờ mỗi tuần anh tự nguyện anh tới, anh quét chùa sáng chủ nhật, thầy thuyết pháp thì anh tới anh quét, anh dọn rồi mang cơm anh về. Thì để cho anh tạo cái cơ hội để anh có cái việc làm để anh tạo cái phước. Nên mình tới là chùa nhờ mình là giao cho mình chuyện đó để mình làm cái phước mình ăn. Mình hưởng cái phước đó.
Cảm ơn thầy, chúng con sẽ ghi nhận được đó. Khi mà chúng con tới chùa thì thôi là cứ có việc gì hoặc là chùa giao hoặc là không có, mình cứ tự động mình kiếm để mình làm. Mình làm một cái tâm hoan hỷ. Hoặc thấy chỗ nào trống là thì cứ vô trong đó mà mình làm, thưa cô. Dạ vâng, thiếu cái một gì thì làm một đó, thiếu chỗ rửa chén thì rửa chén, rồi chỗ mà thấy cần phải quét rác thì quét rác. Dạ vâng, hoặc làm cái gì, hoặc là thầy cô thấy đang bắt nặng thì chúng con sống sáng tới. Dạ vâng, nếu chúng con đủ sức. Dạ vâng, làm với cái tâm hoan hỷ thì mới được. Chứ còn với cái cưỡng ép thì chắc con nghĩ nó rất ít hoặc là không còn là bao nhiêu.
Đúng rồi, tự nguyện cái tâm nó khuyết pháp gì thành tạo, mình tạo cái tâm mình chân thành hay là gì đó. Mình nói cái đạo tràng đó anh tới anh quét để người ta tới người ta tu cho sạch sẽ. Khác còn mình bị ép buộc hay là bị cái gì đó nể nang mà tới làm nó đâu có bằng. Cái tâm mình tạo hết à.
Cũng có lý. Thì cái mà ngày hôm nay nói nhiều cái điều rất là quan trọng. Thì xin nhắc lại một vài điều. Thứ nhất á, là cái tâm của chúng ta không phải riêng quý vị, không phải riêng người xuất gia cũng vậy, ngay người xuất gia chúng tôi cũng vậy, phải luôn luôn tìm cách mà tích tụ phước đức. Không ai tránh được cái chuyện đó hết. Quý vị muốn thành Phật, muốn vãng sanh đều phải tích tụ phước đức hết. Thành ra chúng tôi mỗi ngày cũng tích tụ phước đức cũng rất là nhiều, chứ không phải là riêng quý vị đâu. Thì có nhiều người hỏi, có thể đang coi và hỏi vậy chứ tôi tới chùa làm cái gì? Tôi ở nhà tôi cũng tạo phước được vậy. Tôi cũng niệm Phật, tôi cũng làm lễ, rồi tôi cũng cúng dường cho Phật. tại sao tôi tới chùa làm gì tốn thì giờ, tôi chùa ở xa nữa, cả lái xe từ đêm tới Lưu Sơn Tự là sang ta nào tới đó còn tốn 45 phút rồi về còn tốn 45 phút nữa, thì không phải thì giờ nó phí sao, uổng quá, chẳng thà mình tới mà ở nhà mình bỏ thì giờ đó mình niệm Phật thì cũng tốt vậy, thì cũng đúng, nếu cái việc mà làm như vậy cũng tốt, thì cái việc phải hiểu cái khác biệt nhau ở chỗ nào, cái việc là tạo phước ở nhà hoặc là tạo phước ở chùa nó khác nhau chỗ nào, cái việc nghĩ sao?
Con thấy cái phước ở chùa là cái chỗ để người ta tới người ta tu, thành ra cái đạo tràng người ta tu thiền hay niệm Phật hay cái gì đó, thì ví dụ như là 100 người hay 50 người tu, mình làm tới mình quét sân, mình rửa chén hay là mình cắt cây làm kiểng cho nó sạch sẽ cho người ta tới để yểm trợ cho 50 người đó tu. Còn nếu ở nhà mình quét dọn cho cha với mẹ mình không à?
Đúng. Thứ hai cái vị tạo phước á, tức là phước có nghĩa là mình lợi tha, mình giúp người ta chứ mà phần lợi mình. Thế nên cái việc ở nhà, cái vị nói tôi ở nhà tôi tạo phước thì cái vị thường thường làm cái việc ở nhà đó thì cái vị tự lợi đấy, chứ không phải lợi cho người khác. Thành thường thường cái phước làm ở nhà đó nó ít hơn là tới chùa làm. Mà đó là mình nói xong rồi. Cái phần thứ nhì sau cái phần quảng cáo sẽ nói thêm là cái phước nó từ đâu tới, nếu mà ở nhà thì mình tạo cũng ra phước vậy, tới chùa thì phước nó khác nhau chỗ nào.
Vâng, một Phật, cảm ơn thầy. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đến phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai. Xin quý ngài hãy dạy cho con về cái nghi về thế nào là bố thí, cho thế nào thành đúng pháp. Trong đây con cũng được biết là khi mà chúng ta bố thí á, thì nó phải có một cái lòng thành, và cái lòng tha thiết, nó phải thật tâm, và cái của cải bố thí nó phải trong sạch, chẳng hạn như đi lấy từ chỗ này rồi đem bố thí chỗ khác, như thế có được không thưa quý thầy quý cô? Nhà mô Phật.
Nói hơi nhiều quá. Lấy chỗ này bố thí chỗ khác thì chuyện nó phức tạp lắm, không có dạng gì như vậy đâu. Lòng thành cũng cái chuyện rất là phức tạp.
Ý là con nói chẳng hạn như người ta, xin lỗi nhưng con dùng từ chẳng hạn như là ăn cắp cái chỗ này xong rồi đem là bỏ vô trong tam bảo.
Đấy, ăn cắp bỏ vô trong bảo thì không nên. Không nên. Mấy người xưa mà thấy những đồ biết cái đồ ăn cắp thì không nên nhận. Trong giới luật coi nó là có thể nhận được, để thầy nghĩ là không nên. Cái của như vậy nó có cái vấn đề nữa là nó đem cái nghiệp của ăn cắp đó tới mà đem vào chùa, thành nên nhận chùa phi nghĩa không nên nhận, nhà chùa không nên nhận, nên vào cúng dường cho chùa. Hồi nãy mình nói phần trước mình nói đó, bây giờ mình ở nhà mình tạo phước tới chùa tạo phước thì cái vị biết không, ở nhà niệm Phật tới chùa niệm Phật khác nhau chỗ nào? Tới nhà niệm Phật á, là cái vị gọi là tự lực, tới chùa niệm Phật gọi là tha lực, nó khác nhau chỗ đó, nghĩa là cái vị tới chùa, cái vị niệm Phật thì cái vị dựa vào được cái sức lực người khác của cái đại chúng mà niệm, tại cái phước cái vị mà niệm Phật ở chùa lớn hơn nhiều, lớn hơn ở nhà nhiều, thường thường như vậy đó. Trừ phi cái vị công phu cao hơn mấy thầy thì phải cần tới chùa. Cái phần thứ nhì, cái phần khác nữa, hồi nãy mình nói đó là cái phước cái vị tới chùa làm lợi cho người ta thì thường thường phước nó lớn hơn. Thì cái phước nó từ đâu tới, làm lợi cho ai thì người nào mà hưởng thì người đó phải nợ cái vị. Nói cách khác, cái vị tới chùa mà cái vị làm việc giúp đỡ cho chùa rửa chén, nhưng thiện giác thích tới rửa chén cho chùa, dọn dẹp cho chùa là cái vị làm lợi cho cái chùa. Mà thiệt ra có nghĩa là cái vị làm lợi cho ông chủ chùa, người chủ chùa, thì thiệt ra cái phước đó từ cái người chủ chùa, từ tam bảo cho cái vị, nhất là cái chủ chùa nợ cái vị. Thành ra bên Nguyên Thủy người ta khôn lắm, mày biết không? Nguyên Thủy mấy thầy khôn nói là chúng tôi không muốn nhận cúng dường cái vị đâu, tại nhận như vậy là phải nợ cái vị, nợ nặng lắm. Người Hoa có một câu mà nhận một hạt gạo mà sẽ phải sau này phải trả, phải làm trâu, làm bò, làm ngựa để mà trả lại một cái miếng hạt gạo để mà ăn cơm thôi đó, phải trả như vậy, rất là nặng. Thành ra thường thường ý nghĩa rằng là cái vị tới chùa mà làm việc cho công quả cho chùa như vậy thì thường thường cái phước đó là do cái người viện chủ, những cái người mà hưởng cái đó, người hưởng lớn nhất á, đứng là mở cửa ra cái vị tới á, tạo phước á, thì cái người đó làm phước điền như vậy đó, là cái vị cái người người chủ chùa đó phải nợ cái vị, nó phước từ đó tới đó. thành người chủ chùa mà không đủ phước á, mà quý vị tới làm công quả như vậy thì người chủ chùa phải hoàn tục, cuối cùng phải hoàn tục. Nguy hiểm như vậy đó. Thành đừng có tưởng, đừng có tham, các con đừng có tham nhận cúng dường, nó phiền lắm. À, đừng có ham ở chùa. À, thành ra cái phước báo đó, nó quan trọng chỗ đó, là cái phước biết tạo phước đó, là làm những cái chuyện lợi ích, làm tạo công đức, lập công đức mà lợi tha, mà nó lợi càng lớn chừng nào đó, cái phước cái bị càng lớn chừng đấy, nó càng nhiều chừng đấy. Thì ví dụ tại sao Đức Phật dạy có ba loại, tại anh thiện gác dạy nhiều quá, nói nhiều quá, thầy bây giờ lớn tuổi thầy không nhớ nhiều nữa. Thì chẳng như tạo phước là phải bố thí. Bố thí thì anh nói là bố thí ba la mật đó, thì có ba loại bố thí: bố thí tài, là bố thí tiền, hoặc là bố thí công lao quý vị, rồi khác là bố thí tài, xong là bố thí vô ý. Vô ý là khi người ta mà sợ sệt đó, mình tới mình an ủi người ta, khuyến khích người ta để giải đáp cái sự lo âu, cái sự sợ sệt người ta, cái đó rất là quan trọng. Ngày hôm nay chắc không đủ thời giờ nói về chuyện bố thí vô ý đâu, cái đó là cái trình độ khác. Ít người giảng về vô ý, nhưng ngày Hòa Thượng Tuyên Hóa ngày không giảng về bố thí vô ý là tại vì trình độ học trò ngài chưa tới, phải cần trình độ phải giảng về vô ý. Nên ít thầy mà người Hoa mấy tổ sư dạy vô ý là tại vì sự thật là vậy. Dạy vô ý chứ vị chưa cần cái pháp bố thí vô ý, chưa hiểu cái sự quan trọng của bố thí vô ý. Chỉ nói đạo tâm tắc ngày hôm nay là bố thí vô ý rất quan trọng, tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cái bố thí có ba phần. Mà cái thường thường ta nói theo những người pháp sư, những người khác dạy, thì tổ sư dạy là cái quan trọng nhất là bố thí pháp, là pháp thí. Đó rất là đúng, pháp thí rất tạo rất là nhiều phước, đó là đệ nhất về bố thí. Nhưng sự thật ra đó, nếu cái vị tu đó mà hiểu cái tu đó, cái bố thí vô ý nó cực kỳ quan trọng. Đó là một cái chương trình khác. Okay. Ngày nay mình nói về cái bố thí, để nói chung cho quý vị biết là bố thí tài rất là quan trọng, rồi bố thí pháp rất là quan trọng. Thì trong cái pháp, trong những cái bố thí thì pháp thí là đệ nhất. Tại sao như vậy? Tại cái pháp thí đó là nó khác cái tài thí ở chỗ. Cái tài thí là cái vị xài được kiếp này thôi, xong là cái vị hết. Còn cái pháp thí là cái vị xài đời đời kiếp kiếp. Nó cái vị được dạy bởi vậy mấy cái thầy mới lo học pháp, lo biết cái tu chuyên cần để mà hiểu được cái pháp, để truyền lại cái pháp cho quý vị, để quý vị có thể xài được, sử dụng được đời đời kiếp kiếp. Thành ra cái sự pháp thí nó rất rất là lớn, không phải riêng ông sư không, ông thầy phải hiểu cái pháp, phải giảng kinh, như vậy là gọi là pháp thí. Thành ra đời xưa trước giờ tổ sư cho những người đệ tử của các ngài đều rất chú trọng giảng kinh. Vì vậy đó, thời nay thầy để ý thế, nhiều thầy trẻ chỉ lo đi dịch kinh này nọ, đi làm lễ này nọ, đi dạy thiền không, mà không chịu đi dạy giảng kinh. Đó là cái sự chưa làm tròn bổn phận người xuất gia. Người xuất gia phải giảng kinh theo cái truyền thống người đại thừa chúng tôi như vậy. Thì giảng kinh là pháp thí rất quan trọng. Tại giảng kinh đó là để dạy quý vị về cái phương pháp để mà phát triển định lực của mình. Cái kinh điển đó, Đức Phật dạy đó, tổ sư giảng đó, chú thích đó, để hiểu, giúp quý vị hiểu cái phương pháp dụng công để mà phát triển định lực. Thành ra những cái người thầy mà không chịu giảng kinh là tại vì họ không có định lực, họ không hiểu cách mà tu định lực. Thành ra họ không chịu đi giảng kinh. Thành ra giảng kinh là cái phương pháp pháp thí này là cái phải giảng, người ta phải hiểu về những cái định nghĩa hoặc là những cái giáo lý không. Thiệt ra dưới trong những cái đó nó có cái chuyện rất quan trọng là cái vị biết cái cách để mà phát triển định lực của mình. Thành ra khi vị nghe giảng kinh thì cái vị có thể niệm Phật nó dễ nhập định hơn, thể biết phương pháp niệm Phật một cách hữu hiệu hơn. Nên đừng có nghĩ rằng là niệm Phật là không cần nghe giảng kinh đâu. Đó là trường hợp, đó là trình độ người rất thấp mà nói những câu như vậy rất là sai lầm. Trường hợp mình còn thấp thì mình nên nghe giảng kinh. Tại giảng kinh như vậy giúp quý vị đã hiểu được cách niệm Phật, mà nếu quý vị không chịu nghe giảng kinh đó, thì quý vị niệm Phật khó mà phát triển định lực lắm. Nói cách khác, nếu quý vị niệm Phật không á, thì cái định lực quý vị nó phát triển nó chậm hơn là những người mà niệm Phật mà biết chịu khó nghe giảng kinh. Nó khác biệt rất là nhiều, một trời một vực.
Thượng Tướng Quát cũng nói vậy.
Đó là cái pháp lý quan trọng, và riêng là nó rất là thực tiễn cho chúng ta là khi nghe lời giảng đúng á, thì cái đó, chúng ta bỗng nhiên hiểu cái cách tu, bỗng nhiên dễ dàng phát triển cái định lực chúng ta thành niệm Phật một cách hữu hiệu hơn nhiều, dễ mà nhập cái niệm Phật tam muội hơn, thành tạo nhiều phước hơn, vì cái lý do vậy.
Một Phật cảm ơn Pháp Sư. Cái đây Pháp Sư cũng giải tỏa được cái một cái câu hỏi của Phật tử cũng hỏi là khi mà niệm Phật như vậy là có cần phải tụng kinh hoặc là nghe kinh hay không? Thì trong đây thì phải biết phải nghe để mà mình tránh được cái ngờ vực và biết thế thì mới tu mới đúng pháp, chứ không có làm sao mà biết cách mà tu. Dạ mô Phật. Cảm ơn Pháp Sư.
Thượng Quá cũng nói vậy đó. Mà thằng nói con nít đó, phải bú nó mới lớn. Thì cái người Phật tử tại gia xuất gia thì phải nghe pháp. Thì từng lần cái tệ mạng nó lớn lần như đứa con nít uống sữa vậy. Không nghe pháp là thua.
Lý do thì nói thì giờ cũng sắp hết rồi. Cái lý do mà hồi nãy anh Thiện Pháp, anh Thiện Giác nói rất nhiều cái quan niệm rất là quan trọng, nói là cái phước. Phước là cái phước từ kiếp trước, phước kiếp này tạo. Hồi nãy trước giờ cái show này mình chỉ nói ra cái phước kiếp này mình tạo thôi. Cái liên quan kiếp trước. Cái trước là như vậy nè. Nếu quý vị mà không kiếp trước mà quý vị không tạo đủ cái phước á, mà trồng cái phước tốt á, thì kiếp này quý vị không có thể nào gặp được cái chánh pháp đâu. Nó rất là khó. Gặp được chánh pháp là tại vì quý vị nhờ được cái tiền phước mới tới gặp được đấy. Chứ không phải kiếp này làm không kịp đâu. Rồi thành kiếp này mà ngược lại kiếp này mà quý vị gặp được chánh pháp, được cái Phật pháp, mà chỉ khó trồng phước điền với Phật pháp á. Thế niệm Phật ở nhà, tới chùa làm công quả, tới chùa niệm Phật, tới chùa tu hành, thì quý vị đang tạo phước để cho kiếp sau quý vị có đủ cái duyên để mà gặp lại cái đại pháp này. Khoan nói chuyện vãng sanh khó hơn nữa. Gặp lại không đã là khó rồi.
Mô Phật. Cái đó là cảm ơn Pháp Sư đã nhắc nhở cho chúng con.
Đó là tại anh nói nó có hai cái loại phước. Vâng. Phước kiếp này, phước kiếp trước. Cái kiếp trước á, mình có mình mơ tới mình gặp được, không có mình gặp không được. Phải biết mà, khiêm tốn một tí.
Cho nên còn cái thân người thì cố gắng mà tu để thế nào tới chùa để tạo phước, chứ đừng có để mà mất phước. Dạ vâng, có nhiều khi tới gây gỗ rồi lấy trộm của chùa hay cái gì.
Tương tự như vậy, thì xin lỗi. Dạ vâng. Tương tự như vậy, có người nói tại sao tôi phải lái xe đi xa quá, tốn thời giờ của tôi. Thì nhiều cái vị tốn như vậy, cái việc tới đó cái vị tạo phước nhiều hơn cái vị có thể tạo bằng cách khác. Thì cái đó là cái phước ngày hôm nay đó mình tạo ra đó. Mình chịu khó đó, mình mới có cái cơ hội.
Con cảm ơn Pháp Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Đây là đề tài thật quan trọng, mà cái chuyện chưa tới vãng sanh thì cũng phải là tạo phước, tạo nhân lành để mà có thể, đây là cái chỗ để mà chúng ta tạo phước đức công đức vãng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.